Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài Pháp soi hồn. Thì trong Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thân Pháp gồm có soi hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, thiền định là ba cái pháp chánh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cái phần đầu là Pháp soi hồn. Trong chương trình này chúng ta sẽ ôn lại những gì Đức Thầy đã giảng thêm về cái pháp soi hồn và những điều mà chúng ta cần lưu ý để thực hành cho nó đúng đắn hơn. Những bạn nào mà muốn nghiên cứu về để thực hành cái pháp này thì nên xem cái video phương pháp công phu do chính Đức Thầy Đức Thân hướng dẫn. Ở đây chúng ta chỉ ôn lại thôi. Thì cho nên cái pháp soi hồn này á, là tất cả các tôn giáo ở thế gian chưa có ai thực hiện cái pháp soi hồn. Đây là cái pháp soi hồn bậc trung ương bộ đầu khai triển chấn động lực tiến hóa tới vô cùng thì con người nó mới thanh tịnh. Mà chúng ta soi hồn á, thì cái chấn động lực nó tiến hóa rất là nhanh nhẹ. Thượng bất chánh á, là hạ tắc loạn. Nếu mà bộ đầu không đàng hoàng á, thì ở dưới vạn linh nó sẽ loạn. Thì khi thực hiện pháp soi hồn á, chúng ta phải thực hành trong bóng tối sau khi ăn 2 giờ. Thì trước khi soi hồn á, là chúng ta cần phải thực hiện cái phần nguyện. Từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai, dùng hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Phải đút hai ngón tay cái vô lỗ tai chứ không phải đè lên nắp tai. Phải đút vô hai cái này, đút vô vậy nè. Chứ không phải đè lên cái nắp tai, cái miếng sụn ở trước cái lỗ tai đó, không phải đè lên đó mà đút cái ngón tay hai ngón tay cái vô. Em cái đó nếu mà mình đè ở trên này là biến chế rồi, và cũng không cần xoáy vậy nữa, không cần phải xoáy vậy, đút thẳng vô thôi, mình không có thêm những cái động tác không cần thiết. Đức Công Tư và Đức Thầy cũng không có chỉ cái đó, thành ra mình cũng không nên thêm làm gì. Đưa hai cánh tay lên ngang vai á, khi mà mình đút hai ngón tay cái rồi mình đưa hai ngón tay ngang vai á, là nó vừa đủ kính rồi, mình không có nên đè mạnh quá. Mình dùng hai ngón tay giữa chạm nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt. Ngón tay giữa mình chạm nhẹ lên về, mình kéo xuống chút xíu về cho nó kín. Và hai ngón tay trỏ là mình để ngay chỗ màng tang mí tóc là đủ rồi. Mình không có cần dò cái huyệt này, tại nhiều người chỉ là phải dò cái huyệt này, nghĩa là cắn nhả ra coi nó nhảy như thế nào để dò cái huyệt, thì nó không có cần làm cái chuyện đó. Đức Hồng Từ cũng không có chỉ cái chuyện đó. Thì khi mà mình để lên vậy thì hai ngón áp út và út quá mình co lại, cái tay mình dang ngang ra vậy đó là được rồi. Còn áp út mình lại coi lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm lại. Trong suốt thời gian soi hồn, mắt mình nhắm ý nhìn thẳng từ, nhìn bằng ý nha, ý nhìn thẳng từ trung tâm chân mày thẳng ra phía trước, không phải nhìn bằng hai con người, mình nhìn bằng ý thẳng ra phía trước. Và cùng lúc lắng nghe điển trỗi trên bờ đầu, nghe cái tiếng ồ ồ trên đỉnh đầu. Điểm này cần kiểm soát vì sau một vài phút mình soi hồn có nhiều khi mình quên, mình không có nhìn thẳng ra phía trước và mình cũng không có lắng nghe cái điển trỗi trên bộ đầu. Hơi thở thì vẫn giữ bình thường, ngồi thẳng lưng thẳng đầu thì cũng phải thẳng hết. Mình tập cho thần kinh khối óc nó được ổn định, thời gian tập ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút thôi. Trong cái phần soi hồn á, thì có răng kề răng là để ổn định thần kinh. Và khi mình co lưỡi á, thì nó tác động trên các tuyến nước miếng. Nước miếng nó chảy ra, nó lọc cái thần thủy. Nó chuyển chảy máu huyết điều hòa. Và cái bọt nước miếng nó trị được cái bệnh nan y và thanh lọc được cái nội tâm của chúng ta. Bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta đó. Và thêm một cái tác động nữa là nó dẫn lưu điển chạy theo đúng cái chiều hướng chấn động lực của bộ đầu. Răng trì răng á thì làm tự nhiên, mình không có cần cố gắng nhiều, thành ra mình dễ giữ cái răng kề răng, mình ngậm miệng là răng kề răng. Nhưng mà co lưỡi á, nó đòi hỏi một cái sự cố gắng để uốn cái lưỡi co lên đụng cái nướu trên răng hàm trên, cái đó nó đòi hỏi một cái sự cố gắng. Mà nếu mà mình không lưu ý kiểm soát á, thì và sau vài phút sau hồ á, mình cái lưỡi nó có thể tự động nó trở lại cái trạng thái bình thường, là nó không còn co nữa, không cần cố gắng nữa, nên nó không còn co lưỡi nữa. Thành ra mình phải để ý cái co lưỡi, tại nhiều khi mình quên co lưỡi á, thành ra cái nước miếng nó không có được tác động trên các tuyến nước miếng, không có tác động trên các tuyến nước miếng, thì nó không có giúp cho mình nhiều trong cái phần này. Bắt đầu là phải đưa hai cánh tay ngang vai trước, vì khi mình đưa hai hai tay ngang vai như vậy á, thì nó làm cho cái thần kinh, cái phổi của mình nó hoạt động và cứng rắn trở lại. Cái quan trọng á, là mình không có nên ép mạnh. Ba ngón tay dùng mà để soi hồn mà không có nên ép mạnh. Tại vì nó động tới cả cái khối thần kinh ở trên bộ đầu của mình. Nó có mấy ngàn sợi dây thần kinh ở trong đó. Nếu mình ép mạnh quá thì nó không có tốt. Mà khi mà mình bịt hai lỗ tai như vậy á, nó cách biệt cái chấn động lẫn chống động lực bên ngoài, thì từ đó nó mới phát triển cái chấn động lực thanh nhẹ bên trong. Tại vì hàng ngày á, mình tiếp xúc cái chấn động lực bên ngoài nhiều quá rồi, bây giờ mình phải đóng nó lại để cho nó phát triển bên trong. Nó cách biệt cái chấn động bên ngoài thì mình phát triển cái chấn động lực thanh nhẹ bên trong dễ dễ hơn. Ngón tay á, thì nó kết hợp từ ngũ hành, có hai bên thì bên âm bên dương nó hợp lại á, thì cái điển nó mới chuyển chạy. Và sau đó, sau khi mà mình ngó ngay trung tim chân mày á, điển nó sẽ trụ lại ngay trung tim chân mày. Ngón tay giữa chặn nhẹ vành khớp xương khóe mắt á, là khi mà mình chặn nhẹ, mình kéo nhẹ cái mí mắt xuống chút xíu để cho con mắt mình nó đóng kín, chứ không phải là kéo lên ha. Mình kéo nhẹ xuống để cho nó đóng kín con mắt mình. Mình chặn nhẹ xuống một chút á, là nó đóng kín con mắt mình liền. Và cái thần kinh chỗ này nó liên hệ với con mắt. Mình chặn nhẹ vậy lâu ngày á, thì con mắt mình nó sáng hơn. Ngón trỏ mình chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang này, ngay màng tang mũi tóc, không cần dò quyệt ha, không cần phải cắn răng nhả ra để tìm cái quyệt ở đâu, mình không cần dò quyệt. Hai cái quyệt đó mình đè mạnh quá thì tự nhiên nó làm cho cái tim mình nó đập mạnh. Cái ý của mình là phải ngó thẳng từ trung tim chân mày thẳng ra phía trước, không ngó bên phải, không ngó bên trái, ngó ngay thẳng, ngay giữa, thẳng ra phía trước thôi. Chuyện gì nó xảy ra bên phải, bên trái mình không lưu ý. Tánh con người thì nó thường siêng xẹo, mà mình ngó ngay thì nó sẽ sửa cái tánh mình ngay thẳng trở lại. Và khi mình ngó thẳng và cùng lúc mình phải lắng nghe cái tiếng ồ ồ ở trên đỉnh đầu. Tại sao mình phải làm như vậy? Cái đó nó có tác dụng là khi mình theo dõi cái tiếng ồ ồ đó, từ từ nó sẽ giải ra và mình hết cái động loạn, thì lúc đó mình bắt đầu tập trung được. Thì các bạn cần để ý các điểm quan trọng đó trong lúc mình soi hồn, và những điểm mà mình cần lưu ý kiểm soát thêm là lúc bắt đầu thì mình kiểm soát được, nhưng mà sau một lúc soi hồn mình cũng phải cần kiểm soát lại coi tất cả ổn định như lúc đầu hay không. Có hai ngón tay mà nhiều khi mình quên á, mình đè mạnh quá lên mấy cái huyệt á, thì nó không có tốt, thành ra mình phải coi chừng. Nhiều khi mình soi hồn hồi mình quên á, cái mình đè mạnh hồi nào mình không hay, mình phải kiểm soát. Mình kiểm soát cho ngay cái ngón giữa coi nó có chạy không. Tại vì ngón giữa này nhiều khi mình không để ý, nhiều khi nó chạy nó đè lên con mắt, hay là nó để qua bên gò má, nó không còn mà ngay cái vành khớp xương khóe mắt ngay chỗ này nữa, nó chạy đó. Mình nhiều khi mình sợ hồn hồi cái mình không để ý cái nó chạy nó đổi gì vị trí đó, thành ra mình phải kiểm coi chừng hai coi hai cái cánh tay mình có dơ ngang lên không. Nhiều người soi hồn thời cái hai cái cánh tay nó hạ xuống vậy, nó không còn dang ngang gì nữa. Rồi cái đầu mình nó có giữ thẳng không, cái lưng mình có thẳng không. Nhiều người hồi cái đầu nó gục xuống vậy, cái lưng nó cong, nhiều khi hai cái tay nó hạ xuống vậy, nó không có đúng cái vị trí lúc ban đầu nữa. Thầy có giảng là soi hồn thì nó tập trên ba báo linh tinh khí thần thôi, chứ thầy không có kêu là mình phải nguyện ở trong đầu mình tập trung ba báo linh tinh khí thần. Thì thầy đã xác nhận cái này điều này nhiều lần, và trong các băng mà video về phương pháp công phu thầy không có kêu làm điều này. Mấy người mà làm lâu quá, nhiều khi làm quá 15 phút đó, nó không có tốt. Thầy nói cái gì quá là nó hư, làm vừa là nó đúng. Không có nên làm quá 15 phút. Tại sao? Tại vì cái đó là mình làm soi hồn là nó động tới cái bộ thần kinh của bộ đầu của mình không có nên làm quá, vừa phải thôi. Và thứ gì nữa là mình phải dành thời gian để làm cho những cái pháp khác như là pháp luân thường chuyển, thiền định. Thầy nói cái phần soi hồn 15 phút ở bên trên đó, là cái phần ở dưới là làm pháp luân thường chuyển cho ngũ tạng, và phần thiền định đó, nó cần tới mấy tiếng là nó mới tương xứng với cái soi hồn của mình. Tại cái phần trên nó nhẹ, còn cái phần ở dưới nó chậm lắm, từ trung thừa hạ thừa nó chậm lắm. Mình muốn diệu tiếng vạn linh đó, thì phải diệu tiếng chậm chậm. Mình soi hồn 15 phút, rồi pháp luân thường chuyển 6 tới 12 hơi. Cái phần thiền định là phải cả tiếng thì mới diệu tiếng được cái phần vạn linh ở dưới. Còn nếu mà mình làm soi hồn nhiều quá, mình mệt rồi á, mình làm cái phần thiền định có chút xíu à. Thành ra cái đó là cũng như là thầy nói là đầu nhẹ đít nặng á, mình không có đi được. Vì cái phần ở trên á, thì nó nhẹ, phần ở dưới thì nó quá nặng. Tại vì mình không có làm thiền định nhiều, mình không có diệu tiếng cái phần vạn linh ở dưới lên được. Và 15 phút là đủ rồi, mình không có nên sửa pháp, làm quá nhiều, không có lợi mà có hại. Thầy nói nhiều khi làm nhiều như vậy á, mình có thể bị nhập nữa. Thành ra mình không có nên làm. Thành ra cái pháp dạy sau mình làm đúng vậy á, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và khi mình làm 15 phút á, là điển của bề trên chiếu cho mình nhiều lắm, đủ rồi, không có nên làm quá nhiều. Khi sơ hồn bị vọng động thì phải làm sao? Và khi mà trường hợp mà mình bị vọng động quá nhiều ban ngày á, tới lúc mà mình soi hồn nó cũng còn bị vọng động, mình mở tứ quan là mắt mũi tai miệng, mình thâu thập quá nhiều chuyện ban ngày á, thì lúc soi hồn mình bị động quá, thì lúc đó mình phải dùng cái ý niệm Phật trên đỉnh đầu. Mình trong cái lúc soi hồn mà muốn giải, mình phải niệm trên đỉnh đầu. Mặc dù cái phương pháp ngồi luyện niệm Phật trong tịnh á, thì mình phải nguyện ngay giữa trung tâm chân mày, nhưng mà trong lúc này thầy kêu là niệm ngay trung tim bồ đầu và ngó thẳng ngay trung ương. Thì thầy nói giúp mình lúc mà mình dùng ý niệm Phật trên đỉnh đầu hướng về sự thanh cao của Đấng Di Đà, thì nó giúp cho mình dẹp bớt cái sự động loạn. Và vừa soi hồn vừa niệm Phật có được hay không? Lúc nào cũng vậy, trong suốt buổi soi hồn mà muốn vừa soi hồn vừa niệm Phật có được hay không? Thầy nói niệm Phật là có giờ giấc đàng hoàng, mình không nên ỷ lại quá cái câu niệm Phật. Soi hồn là soi hồn, chỉ dùng cái niệm Phật khi nào mà mình bị vọng động quá thì mình mới niệm Phật thôi. Mà mình niệm nó hết vọng động rồi thôi mình ngưng cái niệm Phật. Chứ giờ đó không phải là giờ niệm Phật. Giờ niệm Phật là riêng, còn soi hồn là riêng. Niệm Phật trong lúc soi hồn là để hỗ trợ cho mình thôi. Tại vì mình rước động quá nhiều thì mình mượn cái niệm Phật để cho nó giải ra bớt vậy thôi. Chứ không phải là giờ đó là giờ niệm Phật. Khi soi hồn bị mỏi tay thì mình phải làm sao? Khi soi hồn bị mỗi hai cánh tay á thì mình ngưng soi hồn, mình bóp tay, mình xả thiền rồi mình soi hồn trở lại. Cái đó là mấy người mới bị thôi, chứ mấy người cũ người ta làm quen rồi, hai cái bắp thịt nó mạnh đâu có bị mỏi tay nữa. Soi hồn bị lắc thì phải làm như thế nào? Soi hồn bị lắc thì mình phải kềm lại, không cho nó lắc, và khi mình vững rồi á thì nó không còn lắc nữa. Trong lúc soi hồn bị nóng, hai cái đầu ngón cái, hai cái đầu ngón tay cái là tại lúc đó tại cái gan mình nó bị trượt quá thì mình phải ăn rau xanh cho nó mát, hay là làm pháp luân chiếu mình trước. Một thời gian sau nó cũng hết à. Soi hồn á phải gia tăng cái thời gian như thế nào? Thì soi hồn cũng vậy, khi tăng thời gian cũng phải tăng từ từ lên thôi, chứ không phải là bữa nay mới làm được cái chút xíu rồi ngày mai ráng làm tới 15 phút. Nó sẽ bị cái phản động lực quá mạnh đó, nhiều khi làm cho mình chán nản rồi mình bỏ đạo luôn. Soi hồn làm được bao nhiêu lần trong ngày? Cho nên thầy nói nếu mà trong ngày soi hồn được 3 lần đó, thì rất tốt. Sớm trưa tối. Sớm trưa tối là sáng sớm, trưa là bữa trưa 12 giờ đó, và tối là cái giờ công phu của mình. Mỗi lần là mình phải cầu nguyện trước khi soi hồn. Thầy nói soi hồn lúc 5 giờ sáng nó rất là tốt. Thì mình lo cho cái bộ đầu tu trước, vì nếu không là thượng bất chánh hạ tắc loạn, cái phần dưới nó nổi loạn, nó không có nghe mình. Phải bắt cái trung ương bộ đầu khai triển cái chấn động lực nó tiến hóa, trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo. Thành ra mình phải lo cho bộ đầu trước, lo cho bên trên thanh nhẹ thanh bình, đầu óc nó sáng suốt thì cơ tạng nó không còn động loạn nữa. Thì cái sơ hồn này á mới thật sự là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Thì mình muốn đi về trời mà, thì mình phải đi mở cái cửa thiên đàng mới đi về được. Mà muốn mở cái cửa thiên đàng á, là phải đóng cái cửa thế gian. Đóng cửa thế gian á, là mình đóng mắt, mũi, tai, miệng, đóng cửa thế gian. Cái pháp soi hồn nó cũng giúp mình tập trung ba bảo linh tinh khí thần. Ngũ sắc ngũ quan được khai mở, giúp cho mình khai mở cái ánh sáng. Rồi nó mới phát quang cái ánh sáng ngay từ đó. Đây là nói cho những vị đã khai mở được cái quyền bí bên trong và đi tới chỗ thành đạo. Soi hồn nó xóa những cái trần trược không cần thiết, nó giải ra và nó lưu lại những chuyện hữu ích. Thì lúc đó mình trị thể xác rồi, mình dẫn tiến cái phần tâm linh, giải được cái nghiệp tâm, mình bớt đi cái sự động loạn. Trong lúc mà mình soi hồn với những cái chuyện gì mà trong ngày nó sẽ ra, mình sẽ thấy nó diễn ra trong đầu của mình, nhưng mà lúc nó ra vậy là nó giải ra, nó không có lưu lại nữa. Chỉ có pháp vô vi mới có cái pháp soi hồn. Thành ra cái pháp soi hồn nó rất là quý, nó làm theo trật tự và giúp mình khai triển bộ đầu trước, rồi ở dưới mới lo tới ngũ tạng. Nó trị cái khối óc thần kinh của mình, nó ổn định thần kinh khối óc. Mình gia tăng cái chấn động lực và gia tăng cái chấn động lực đằng sau khối óc của mình luôn. Mình gia tăng cái ký ức của mình gia tăng luôn cái luồng điển của mình và giải được cái luồng điển nóng ở trong tim. Cái quả can là cái gan của mình đó, nó cũng được điều hòa và nó bớt động loạn. Với lại khi mình đi làm hàng ngày, đổi chén cơm manh áo, mình phải hao điện, hao thần. Cái thần thức của mình nó bị hao lắm. Chứ không phải nói là mình đi làm tận tâm là cũng như niệm Phật, mình không có mất điện, cũng bị mất điện. Nhưng mà mình có cái pháp. Tối mình chiều về, tối về mình hành á, là soi hồn á, là mình khôi phục trở lại, cũng như mình sạc lại đó. Soi hồn nó cũng giúp cho mình phóng cái tà ra, cái điển tà của mình nó được phóng ra bên ngoài. Rồi lúc đó điển của thập phương chư Phật nó chiếu cho mình. Tại sao lỗ tai người ta đang nghe vậy bắt bịch? Bịch ở đây để làm gì? Thì nói mình bịt lỗ tai sau này mình mới mở được cái cõi ở trên, mình sẽ nghe được thật xa. Đây là nói những cái trình độ thật cao. Để ngón tay trỏ chặn ngay cái màng tang mí tóc để làm gì? Đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành đó, hai bên hợp lại nó có hai luồng điển âm dương. Vừa để như vậy là điển nó chạy rồi. Và ý chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày, ngó thẳng tới phía trước là điển nó tụ rồi ngay cái trung tim chân mày. Tại sao ngón tay giữa đặt nhẹ chỗ mí mắt? Ban đầu á thì mình ngó mình thấy lung tung, thấy nó đen đen như vậy thôi, không có ra gì hết. Rồi sau này á mình chặn cái nhẹ ngay chỗ đó rồi mình chú ý trung tâm chân mày á, nó lại thấy cái đen mà nó nới rộng ra, nó không còn hẹp như lúc trước nữa. Mình làm thét rồi nó quen á, trong lúc mà mình thả tay mình ngồi xuống á, thì mắt mình nó không muốn mở nữa, ai nói ai chọc nó cũng không mở. Hai xuất điểm là hai bên này nó tìm một cái giao điểm ở giữa, nó trì nặng là cái điển nó tập trung ngay trung tâm chân mày rồi nó trì nặng. Lúc mà nhắm mắt á, mình không muốn mở mắt nữa. Cái tánh con người á là tọc mạch thị phi ai cũng có, đừng ngồi nghe con chuột chạy ngang cũng mở mắt ra coi. Cái đó là nó hư, làm hư của mình, nó làm cho mình động. Cho nên mình phải đóng cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan là mắt mũi tai miệng của mình đó, nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. Bây giờ mình trở về cái định nghĩa coi tại sao là gọi là soi hồn. Đức Công Tư giảng như thế nào và Đức Thầy giảng như thế nào? Hồn là thứ khí điển trong bản thể bắt từ dưới chân. Nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Anh nói về cái điển của phần hồn. Thì cái định nghĩa thứ nhất, ở trong người chúng ta nó có hai thứ điển. Một thứ chất nặng để làm việc cho bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn, bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương. Chỗ nào bị nhẹ, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh, trí tuệ. Gom lại, khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt. Phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho trống, cho thông, điển yếu cùng chung điển mạnh rút lên bộ đầu cho mau lẹ. Định nghĩa thứ nhì là trở về với điển giới mới thấy rõ cái hồn. Trở về với điển giới là xuất hồn ra được rồi đó. Mấy các vị mà tu đi đến thành đạo xuất hồn ra được thì thấy trở về bước vô điển giới đó, xuất cái hồn ra vô điển giới thì mới thấy rõ cái hồn. Cái ánh sáng bên trên của chư Phật chiếu cho chúng ta và chúng ta thăng hoa đi lên, hai cái tương ngộ thì nó mới hồi quang phản chiếu, là nó, cái ánh sáng nó chiếu lại trở về cái bản thể mới thấy rõ phần hồn, kêu bằng soi hồn. Làm sao biết mình soi hồn đúng 15 phút? Vị thầy nói là mình có thể dùng cái đồng hồ reo, mình để đúng 15 phút nó reo thì mình ngưng. Thì cái đó tập cho mấy người mới tu thôi, còn người mà làm quen rồi đâu cần cái đó. Các người tàn bị tàn tật mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được. Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại rồi soi hồn, cũng ngó thẳng ngay trung tim chân mày, thẳng tới trước vậy thôi, lắng nghe cái điện trỗi trên biểu đồ. Và khi soi hồn hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao? Khi mà mình bị mỏi á, thì mình có cái phương pháp xả thiền là làm cho máu huyết nó chạy đều, bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình soi hồn lại. Làm thế nào để soi hồn được lâu? Bây giờ chúng ta soi hồn được 5 phút, ngày mai tăng lên chút xíu hồn 6 phút, hay là tuần sau tăng lên 6 phút cũng được. Từ từ, không cần phải nôn nóng lắm. Tập cái gì cũng phải từ từ, chứ không có nôn nóng. Nhiều người nôn nóng vô soi hồn 20 phút, nhưng mà chỉ 2-3 tháng sau rồi bỏ luôn, không làm nữa. Chúng ta bị động loạn bởi bốn giới là tứ quan của chúng ta. Bị động loạn bởi cái bốn giới này nhiều lắm. Ngó cũng động loạn, ngửi cũng động loạn, nói cũng động loạn, nghe cũng động loạn. Bây giờ chúng ta soi hồn là đóng nó lại, chúng ta mới đi vào bên trong được. Mà nếu chúng ta ngồi mà chúng ta mở bốn cái này ra là bị động loạn. Buổi chiều giờ âm từ 3 giờ tới 9 giờ tối có thể soi hồn được không? Thầy nói buổi chiều giờ âm ngồi thiền không được, nhưng mà soi hồn được vì lúc đó mình giải ra, không sao. Sau đây sẽ nói lên vài hiện tượng mà mình có thể có khi mà mình soi hồn. Cảm thấy nhột nhột giữa trong tâm chân mày. Cảm thấy nhột nhột ở đây hay là trên má hay là trên mặt. Đó là cái điện trượt nó đang chạy. Và nhiều khi mình cảm thấy ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày là cái điện nó bắt đầu nó tập trung. Mình thấy ê ê nặng nặng ngay chỗ đó. Thì mình nhìn thấy sau này mình thì nhìn thấy cái khoảng cách đen nhưng mà nó rộng ra. À, nhiều khi mình thấy ánh sáng nó xẹt bên trái, nó xẹt bên phải. Tất cả những cái đó là ngoại cảnh, nhiều khi là cái điển ngũ hành trong nhà, không phải cái của mình. Mình không nên theo dõi, không nên nhìn, không nên nhìn, chỉ nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới phía trước thôi. Mình không lưu ý những cái màu sắc bên trái bên phải. Mình cảm thấy xương sống nó ấm, vậy là tốt. Nhưng nếu mình cảm thấy xương sống nó ớn lạnh, mát lạnh sau xương sống á, thì phải ngưng soi hồn liền và nằm xuống làm pháp luân chiếu minh để giải cái tà khí nó muốn xâm nhập. Nhiều khi mình soi hồn mình cũng có thể thấy một chút ánh sáng nó hội tụ ngay trung tim chân mày, nhưng mà sau đó nó tan biến liền à. Cái đó nó không phải là Mô Ni Châu. Cái đó là cái điển nhiều khi nó hội tụ, nó cho mình thấy chút xíu vậy thôi. Tại vì muốn thấy được cái Mô Ni Châu á, là phải qua một cái chu trình thanh lọc và khai mở lâu dài của những vị đã đạt trình độ cao á, nó mới có được Mô Ni Châu, chứ không phải cái ánh sáng nào cũng là Mô Ni Châu. Nhiều khi mình không hiểu, mình kêu đó là Mô Ni Châu. Có được Mô Ni Châu là con người nó sáng suốt vô cùng, nó đi ra ngoài, đi tới đâu nó hiểu tới đó, cái đó mới là Mô Ni Châu. Và nhiều khi mà mình soi hồn đúng, có khi điển của chư Phật, điển của Đức Di Đà chiếu cho mình chút rồi thôi, sau đó mình không có thấy nữa. Ấn chứng của những vị được khai mở quyền bí ở bên trong và đi đến thành đạo nó khác, thì mở được cái luồng thiên xích, luồng xuyên hít, cái luồng điển nó phóng ra ngoài được từ trung tâm bồ đầu, phóng lên tới bên trên. Cái đó là cái đường thiên môn, hay là đường thiên xích. Thầy nói soi hồn lúc 5 giờ sáng thấy tuyết trước mặt, soi hồn thấy óc sáng ra, phát sáng. Đó là cái óc hòa đồng từ bi. Thầy nói cái đó là ốc Phật phát sáng ngay trung tâm chân mày, soi hồn là cũng như là đốt nhang vậy đó, chỉ bằng lư hương xạ nhiệt nó phát nóng ra đây, sau này nó sáng ra đây, thấy hạt ngọc Môn Đi Châu sáng choang xuất phát ra mà liên tục đêm nào cũng thấy hết. Chỉ trừ khi mình làm chuyện gì vậy mình mới mất ánh sáng thôi, chứ nếu mà làm đúng thì đêm nào cũng thấy luyện cái Môn Đi Châu càng ngày càng sáng, nó xuất phát ra đi tới đâu sẽ hiểu biết tới đó. Cái này sẽ chúng ta sẽ nghiên cứu riêng về đề tài Môn Đi Châu sau này. Nói về sự hữu ích của cái soi hồn, để giải được tánh nóng, hỏa can và hỏa trong tim, sửa tánh ngay thẳng hơn, giải được nghiệp tâm, giải được những cái sự suy tư bất chánh trong ngày, thì sau này mình soi hồn riết là mình không có muốn nghe chuyện thị phi của người khác nữa. Nó củng cố bộ dây thần kinh của bộ óc, làm mạnh thần kinh của phổi, trụ điển tinh khí thần, lọc điển khí tinh, quét rác ra những cái tư tưởng xấu nặng trược ra ngoài, trị cái thương hàn phát tán, nó trị bệnh cho mình, trị bệnh nhức đầu kinh niên nghẹt mũi, cái gan mình sẽ tốt, thì cái chuyện ăn phức tạp của mình nó cũng giảm đi. Và thứ nhất là nó gia tăng chấn động lực của bộ đầu của mình rất là ổn định. Chúng ta vừa ôn lại những điều cần lưu ý về pháp soi hồn để thực hành đứng đắn hơn, vì pháp soi hồn rất là quý, chỉ có pháp vô vi mới có. Đến đây tạm ngưng chương trình ôn lại pháp soi hồn. Xin chúc các bạn thân tâm an lạc và kính chào các bạn.
Đạo tươi sáng cùng thức giác chuyên tu dạy nghiệp oan, bao khó khăn nay bình an. Bạn về đây cần hành pháp phân minh đạo đời thông, tình thương chiếu rọi soi đường. Chiếu chân tâm hành thiện duyên, luyện tâm thức chuyên tu niệm triền miên, tránh giác phân minh đạo với. Chân gian trời ban chiếu thanh quang dịu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chấp mê, nhìn vào trong tình cha chan hoa, tình trời trong xanh.